Xin xem kinh văn: Nhược ngộ điền lạp tứ tình giả, thuyết kinh cuồng tán mạng báo. Câu kinh này, hồi trước khi tôi đọc kinh này có cảm xúc rất sâu. Điền lạp tức là săn bắn, tứ tình là buông lung, mặc sức giết hại hết thảy chúng sanh. Phạm vi bao gồm vô cùng rộng rãi, chẳng kể dùng cách thức gì, có thể nói là phương pháp rất nhiều, mục đích đều nhằm để bắt dạ thú, săn bắn hoặc dùng lưới. Thời xưa dùng cung tên, ngày nay thì dùng súng. Số lượng chúng sanh bị giết hại cũng còn có hạn. Nhưng chúng tôi đi bắt cá, phần lớn người ta bắt cá dùng lưới. Một mẻ lưới phóng ra cũng vẫn có hạn. Ngày xưa chúng tôi làm việc này bằng cách quá độc ác. Chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để bắt cá. Sau khi thuốc nổ xong, cá chết cả ngàn, cả vạn con. Chúng chẳng phải bị nổ chết mà vì chấn động chết. Tôi đi theo cha tôi săn bắn hết 3 năm. Tôi nhớ năm đó tôi 16 tuổi, 17 tuổi hay 18 tuổi gì đó. Đọc đoạn kinh này xong nhớ lại, báo ứng của cha tôi chính là như vậy. Ông mất năm 45 tuổi, lúc mất là kinh cuồng mất mạng. Tôi nhìn thấy tận mắt, đó là quả báo. Ngay trong đời này, lúc ông phát bệnh lên thì trở thành điên cuồng, người ốm nhom đến da bọc xương, sức lực rất mạnh mẽ, mạnh đến mấy người cũng cản không nổi. Khi gặp chỗ có nước thì lao đầu xuống nước, khi gặp núi thì cắm đầu chạy lên núi. Do vậy, đây là quả báo của việc săn bắn. Tôi đọc đoạn kinh này xong liền phát tâm ăn chay, biết được sát nghiệp quá nặng. Đích thân trải qua nên cảm xúc vô cùng sâu đậm. Sau đó thấy những gì nói trong Phật Pháp, hết thảy chúng sanh vô thị kiếp đến nay nhân quả tuần hoàn. Trong kinh nói nhân mạng bất đoạn, nhiều đời nhiều kiếp báo đền lẫn nhau, dây dưa mãi chẳng dứt. Tuy là tạo tội nghiệp vì vô tri chẳng biết, nhưng không thể nói là vì chẳng biết thì không có quả báo. Chẳng biết vẫn có quả báo như thường. Nếu sau khi học Phật đã hiểu những đạo lý này xong mà vẫn tạo tác thì phạm 2 tội, tức là thêm tội phá giới. Giới luật căn bản trong 5 giới có cấm sát sanh, đây là giới sát sanh, lại thêm một tội phá giới nữa. Chẳng học Phật, chẳng nghe đến Phật Pháp, sát sanh là tánh tội, chẳng kể là bạn có thọ giới hay không đều là có tội. Chúng ta biết được quả báo đáng sợ thì nhất định sẽ chẳng dám làm những việc này. Tôi học Phật và biết được đạo lý này xong, bèn ăn chay trường, phóng sanh. Cả đời này tôi làm những chuyện thường gọi là tu phước. Tôi chỉ làm 3 việc: phóng sanh, in kinh giúp đỡ bệnh khổ. Tôi chẳng có phước báo, khả năng tiền bạc vô cùng có hạn. Có một chút tiền cúng dường, tôi làm những chuyện gì? Phóng sanh, quyên tặng cho bệnh viện, làm tiền thuốc men cho người nghèo. Thứ ba là in kinh bố thí. Những chuyện khác tôi đều chẳng làm, tự mình tôi không chủ trương xây đạo tràng, thế nên cũng có quả báo, chẳng có chỗ ở, cả đời ở nhờ đạo tràng của người khác cũng rất tốt, tự mình chẳng có đạo tràng. Nguyên nhân thực tế là phước báo của mình quá nhỏ, làm chuyện tốt nhỏ, làm công đức ít. Xây một đạo tràng cần phải có phước báo lớn, tôi chẳng có phước báo lớn như vậy. Lúc chưa học Phật, tạo tội nghiệp quá nặng. Thời còn làm học sinh, đã phạm tội làm thân Phật ra máu, tôi đã kể cho các bạn rồi. Đã tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Săn bắn cũng là tội báo địa ngục A Tỳ. Thế nên lúc trước người ta nói với tôi đoản mạng, ngay cả Phật sống Cam Châu cũng nói tôi đoản mạng, chẳng có phước báo. Người thì rất thông minh, có một chút trí huệ nhỏ, nhưng đáng tiếc là chẳng có phước báo, đoản mạng. Ngài nói với tôi nhìn nhận, tôi tin tưởng. Lúc trước tạo tội nghiệp nên phải chịu những quả báo này, đáng phải nhận số mạng như vậy, còn nói gì nữa. Thế nên tôi cũng chẳng oán trời, chẳng trách người. Phật sống Cam Châu nói với tôi, Ngài nói những năm gần đây ông giảng kinh thuyết pháp, công đức ấy rất lớn. Ngài nói không những ông có phước báo mà còn rất trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi, năm sau thì Ngài giảng sanh. Ngài là bạn cũ, là bạn đồng tu cũ của tôi. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết thiên địa tài soát báo. Việc này là chẳng hiếu cha mẹ, không những không hiếu thuận mà còn phản nghịch cha mẹ, làm thương tổn cha mẹ bằng lời nói và hành động. Thời xưa cũng có nhưng rất ít, hiện nay thì rất nhiều. Những thứ nhân quả này chúng ta đọc xong phải hiểu rõ, nhân gì sẽ tạo ra quả báo gì. Thiên địa tai sát, bội nghịch cha mẹ, chịu những sự trừng phạt của pháp luật thế gian này là hoa báo, quả báo là ở địa ngục. Hiện nay người bội nghịch cha mẹ rất nhiều, hình như chẳng có quả báo. Chứ gì còn trẻ tuổi, hãy đợi thêm vài năm nữa coi, coi có quả báo hiện ra không. Đã tạo ra nhân thì chẳng thể nào không có quả báo. Câu phía sau này chúng tôi đọc lên càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả, thuyết cuồng mê thủ tự báo. Phải biết trong hết thảy tạo tác tội nghiệp, đốt rừng núi là tội nghiệp nặng nhất. Bạn nghĩ xem một ngọn lửa đốt lên có bao nhiêu sanh linh phải mất mạng, còn nhiều hơn săn bắn không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dùng phương pháp gì để săn bắn cũng chẳng hại nhiều chúng sanh bằng thiêu đốt rừng núi. Khi thiêu khu rừng này, số chúng sanh bị hại phải tính đến số triệu, trăm triệu. Những động vật nhỏ này một con cũng chẳng chạy thoát. Thật ra tạo hết thảy tội nghiệp cũng chẳng nặng bằng việc này. Đây là trọng giới sát sanh, cuồng mê thủ tử. Quả báo hiện đời là hoa báo, quả báo chắc chắn ở tại địa ngục A Tỳ. Thọ báo ở địa ngục A Tỳ, trong kinh nói là vô số kiếp. Vô số kiếp xong được thoát ra, tương lai phải đền mạng hết thảy những chúng sanh bị giết hại. Không thể nói giết rồi thì xong chuyện, đọa địa ngục, thọ tội địa ngục xong thì hết chuyện. Vậy thì quá tiện nghi cho bạn. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu mạng thì phải đền mạng. Bạn nói nhân quả này đáng sợ bao nhiêu? Bạn giết một chúng sanh, tương lai phải đền một mạng. Giết hai thì phải đền hai mạng. Giết bao nhiêu thì tương lai phải đền bấy nhiêu mạng. Tu hành chứng quả cũng không tránh được. Không thể nói tu hành chứng quả rồi thì hết chuyện, thì có thể thiếu nợ khỏi trả tiền, thiếu nợ mạng khỏi đền mạng. Nếu vậy thì chẳng phải Phật Pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao? Chỉ vì nên biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi vẫn còn phải chịu quả báo 3 tháng ăn mã mạch. Bạn nghĩ xem, nhân quả báo ứng, thành Phật rồi cũng chẳng thể tránh khỏi. Trong Cao Tăng truyện, các bạn thấy An Thế Cao, ngài phải trả 2 món nợ ở Trung Quốc. Đời trước ngộ sát người, nên đời này cũng bị người ta ngộ sát, giết chết. Chứng minh cho chúng ta nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Ngài là người đã chứng quả, người chứng quả tự mình rõ ràng, cam tâm tình nguyện trở lại để đền mạng, chịu cho người ta giết, chịu trả một cách rất vui vẻ, vì nợ được thanh toán đã trả dứt. Ngày này nếu chúng ta nói bị người ta ăn cắp đồ, bị người ta giựt, bị người ta hại, trong kinh Đức Phật dạy hãy nghĩ như mình trả nợ. Vì chúng ta không có trí huệ, chẳng có thần thông, chẳng biết chuyện quá khứ, trong tâm nghĩ trả nợ vui vẻ, chẳng có chút gì oán hận. Bị người ta gạt, bị người ta hãm hại, phải nghĩ là mình trả nợ. Món nợ này đến đây kết thúc. Nói thật ra, chẳng phải là mình thiếu họ thì họ thiếu mình. Không phải là chuyện như vậy hay sao? Tôi thiếu họ, tốt lắm, tôi trả hết. Họ thiếu tôi, không cần nữa. Đời sau đừng đòi nợ nữa, cứ đòi tới đòi lui, dây dưa chẳng dứt. Thiếu người ta thì trả họ, người ta thiếu thì không cần đòi, đỡ mất công. Như vậy mới là cách làm có trí huệ thông minh. Câu này không những chúng ta phải ghi nhớ, nên thường nói cho người khác nghe. Giết hại sanh mạng chắc chắn là phải đền mạng. Bạn ngồi lửa thiêu rụi rừng núi, bạn có biết bạn đã giết hại biết bao nhiêu sanh linh hay chăng? Có bao nhiêu con kiến, động vật nhỏ ở dưới đất. Tương lai đó vào cõi súc sanh để đền mạng chẳng bao giờ dứt. Trong một đời, những tội nghiệp tạo tác trong mấy chục năm ngắn ngủi, vô lượng kiếp cũng trả chẳng hết, đáng sợ vô cùng. Trong đời này nếu chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự có trí huệ, đời sống có gian khổ cách mấy cũng không sao cả. Tuyệt đối chẳng được lợi dụng người ta mảy may. Nhất định phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, tích đức tu thiện. Đời này hết rồi, đời sau sang đến chỗ tu. Đời sau nhất định sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đọa vào tam ác đạo thì dễ sợ lắm. Có thể có bạn đồng tu sẽ nói tôi đã tạo những nghiệp này thì phải làm sao? Bản thân tôi là một thí dụ rất tốt. Lúc nhỏ trẻ tuổi háo ăn, ăn thịt chúng sanh, thịt của gia súc nuôi trong nhà ăn không ngon, ăn thịt rừng ngon hơn, nên ngày nào cũng đi săn bắn. Thế nên chiêu cảm báo ứng, quả báo đoán mạng. Đoán mạng là quả báo hiện đời, quả báo tương lai là đọa địa ngục A Tỳ. Sau khi ra khỏi địa ngục A Tỳ thì phải trả từng món nợ một. Bạn đã tạo ra nhân thì đâu có lý nào khỏi phải chịu quả báo. Nhưng Phật nói với chúng ta, chỉ cần bạn còn một hơi thở thì bạn vẫn còn cơ hội được cứu. Tuy đã tạo nghiệp A Tỳ địa ngục, Phật cũng còn cách cứu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không. Nếu bạn không tin thì bạn không có cách gì cứu được. Nếu bạn chịu tin thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy xám trừ nghiệp chướng. Trong kinh chúng ta đọc đến Dương Tử A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hoại tăng đoàn, phá hoại hợp tăng. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Hai người ác này. Đến lúc lâm chung, vua A Xà Thị mới giác ngộ, biết được lúc trước đã tạo ra tội lỗi, biết sai rồi, hướng về Phật cầu sám hối. Phật dạy ông ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông dùng tâm chí thành, chân thành sám hối. Sức mạnh của việc sám hối vượt hơn nghiệp lực. Ông giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Giả lại phẩm vị giảng sanh rất cao. Phật nói ông ta giảng sanh thượng phẩm trung sanh. Người học Phật chúng ta quay đến chỗ này không phục. Tạo tội nặng như vậy thì hạ hạ phẩm giảng sanh đã là quá tốt rồi, làm sao có thể thượng phẩm trung sanh? Thì mới biết sức mạnh của việc sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Một niệm quay trở lại thì người ấy là người chí thiện, thật sự là người thiện. Ngạn ngữ chúng ta thường nói lãng tử quay về giang cũng chẳng chịu đổi. Ông đã thật sự quay về. Được vậy thì siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh nói cho chư vị biết thì sẽ chẳng thọ tội nghiệp ở địa ngục nữa, có thể tránh khỏi. Nợ có phải trả không? Vẫn phải trả. Làm thế nào trả? Bồ Tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ. Trong khi độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều sự việc chẳng vừa ý, tất cả đều là để trả nợ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở vào địa vị Như Lai độ chúng sanh, nhưng trong đồ chúng xuất gia của Ngài vẫn có lục quần tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, mỗi ngày đều nhiễu loạn, mỗi ngày đều gây rối cho Ngài. Đây là trả nợ, oán thân trái chủ, đòi nợ quá khứ. Thế nên năm xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đã biểu diễn làm gương cho chúng ta thấy. Lão nhân gia ngài đều chẳng tránh khỏi. Chúng ta là pháp sư xuất gia hậu thì bị một số người phao tin đồn kiếm chuyện hủy bán hãm hại. Đây là chuyện thường thôi. Đời Minh đại sư Hám Sơn còn phải ngồi tù mấy năm. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng đại sư phải lẫn trốn trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Ngài chân chánh là Bồ Tát, minh tâm, kiến tánh, chẳng phải là người thường. Làm người thấp kém, người làm công trong nhóm thợ săn, nấu cơm, giặt áo quần, chăm sóc những người thợ săn này, thời gian chẳng ngắn, 15 năm. Chịu đựng sự oan khuất, nhục nhã, lớn dường ấy. Đây là tội nghiệp đời trước. Oán gia chủ nợ, bạn chẳng thể nào không trả nợ được. Từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng đến Đức Phật trong kinh dạy những chân tướng sự thật này. Nghiệp nhân quả báo tư hào chẳng sai. Đúng như lời nói, chẳng phải là không báo mà là thời giờ chưa đến. Thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo thật phức tạp. Một ngày nào đó sẽ gặp phải duyên này, có một ngày bạn sẽ thọ quả báo.